Thưa Hội Thánh, mỗi sáng Chủ nhật đầu tháng khi mà chúng ta cầm cái bánh này, khi chúng ta uống chén này, có thể đối với nhiều người đã thành một cái truyền thống, mình quen rồi, cho nên cứ đầu tháng là mình cứ ăn bánh uống chén mà thôi. Nhưng kỳ thật, ý nghĩa chứa đựng trong cái bánh và chén này thật là kỳ diệu, rất kỳ diệu. Và đây là một cái sự nhắc nhở phước hạnh của Chúa vô bờ đối với chúng ta. Tôi ước ao sau cái ngày hôm nay khi chúng ta học lời Chúa qua cuốn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thay đổi khi chúng ta cầm bánh và chén này. Thì thấy cái giá trị lớn lao vô cùng khi chúng ta được giữ bánh và chén thông công trong thân và trong huyết của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thưa quý vị, bánh và chén mà ngồi được giữ á là một cái vinh dự. Đó là một cái ân sủng, là một cái niềm vui rất tuyệt. Chúng ta được giữ bánh và chén đầu tháng, nhất là đầu năm này, tôi có thể nói rằng đây là cái tiệc lớn nhất mà chúng ta có thể dự với nhau ở trong năm 2020 này. Mình có thể đãi tiệc, ngày hôm nay người ta đãi tiệc lớn lắm á. Chiều nay 3:30 chiều là cái trận bóng bầu dục lớn nhất của nước Mỹ sẽ đánh, đúng không? Sẽ có nhiều con cái Chúa nhiều khi họ quýt Chủ nhật này đấy, để ở nhà coi football, tụ tập bạn bè coi football Super Bowl chiều nay 3:30 chiều đánh tại Miami, Florida, rất là lớn. Nhưng mà không có cái tiệc nào lớn hơn là bánh và chén này. Nó chỉ là một miếng bánh không men, một ly nước nho, nhưng mà chứa đựng một sự dạy dỗ vô cùng quý báu mà Chúa cho chúng ta. Và đây là một trong những điều rất đặc biệt, cho nên khi một quý vị được đến trong nhà Chúa, tôi rất mừng. Thì chúng ta cùng giữ bánh và chén. Tôi đứng trên này khi hát với Hội Thánh Chúa, tôi nhìn dưới không thấy Chúa Lư, làm tôi nghĩ đến Chú. Thầm nguyện không biết Chú bận rộn sao mà không thấy, nhưng mà khi Chú xuống, Chú ngồi đó, tôi rất mừng, phải nói rằng cảm ơn Chúa. Những anh em vắng mặt hôm nay không giữ được bánh và chén đầu năm này cũng rất là đáng tiếc. Tôi ước ao rằng có thể họ đi nhóm ở chỗ nào đó, họ giữ với chúng ta trong sự thông công, trong thân và bánh của Chúa. Có một cái câu chuyện kể lại của hai người bạn làm chung một hãng tên là Jamin Washington và Michelle Steven. Jamin và Michelle khi mà ngồi ăn trưa với nhau như vậy đó, cứ mỗi tháng họ có 3 bữa ăn trưa chung, và họ gọi cái bữa ăn trưa của họ là Gratitude Lunch, tức là một bữa ăn bày tỏ lòng biết ơn. Cái câu chuyện kể lại một buổi trưa khi mà Michelle nhìn thấy Jamin buồn quá đó, hỏi tại sao, thì lúc đó Jamin mới nói rằng cô đang bị bệnh thận và đang get line để chờ thay thận mà đã chờ 90 ngày rồi. Và trong cái thận đó nó bắt đầu nó làm thiếu, nó bị hư, cho nên bây giờ xương bắt đầu nó đau rồi. Nó đau đủ chỗ cả. Và trong sự đau đớn tột cùng như vậy, nói chuyện với lại bạn của mình Michelle đó, thì cô ngồi cổ than thở buồn, bởi vì get line thì dài mà thận thì không có. Và trong cái sự đau buồn như vậy đó thì Michelle mới offer, được rồi, mình sẽ tặng cho bạn một cái thận. Cô bạn nói thật không? Nói thật. Và cuối cùng họ dẫn nhau tới bệnh viện xét nghiệm xong xuôi rồi, cô Michelle bằng lòng tặng cho bạn mình cái thận đó. Và sau khi thay thận xong rồi á, Jamie trở nên khỏe lại, và hai người bắt đầu kể từ đó rất là thân tình, thân thiết. Mỗi tháng 3 lần họ có gratitude lunch để mà gọi là một bữa ăn bày tỏ lòng cảm ơn, và cứ như vậy trong cuộc đời của họ. Khi tôi đọc cái câu chuyện này, chúng ta nghĩ đến một người bạn để tặng một cái thận, và cái người bạn cái bày tỏ lòng biết ơn mình nhiều đến như vậy. Chúng ta tưởng tượng có ai đó tặng cho mình một cuộc đời thì chúng ta sẽ sống với lòng biết ơn như thế nào. Mỗi lần quý vị cầm bánh này, quý vị cầm chén này, quý vị nhớ Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, không những tặng cho chúng ta một cái thận mà tặng cho chúng ta cuộc đời của chính Chúa, để chúng ta nói với Chúa một lời biết ơn thật là sâu xa từ nơi lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta được mừng dự tiệc thánh đầu năm này. Đây là một đại tiệc để nhắc chúng ta về tình yêu vô bờ mà Chúa vì chúng ta phó cho. Ngồi đây không có nhiều anh chị em, chúng ta có những người họ khác nhau, Lê, Trần, Tuấn, Nguyễn, rồi Phạm, rồi chứ đối trong này cả. Có thể chúng ta không có bà con với nhau, nhưng mà chúng ta được thông công trong một gia đình của Chúa, được chảy chung một dòng máu của Chúa, và chúng ta trở nên những con người thân thiết. Ngồi lại để dự tiệc này, chỉ nói một câu rằng tạ ơn Chúa. Điểm thứ nhất mà chúng ta có thể tạ ơn Chúa, có nhiều điều để chúng ta tạ ơn Chúa trong bánh và chén này, nhưng hôm nay tôi chỉ nói đến ba điều thôi. Thứ nhất đó là chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta mừng dự tiệc này bởi vì sự cứu chuộc cách nhưng không mà Chúa cho chúng ta. Trong câu số 19, Ngài cầm bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Trong đêm Giêsu bị nộp, Ngài lên trên phòng cao, xung quanh Chúa là 12 sứ đồ. Ở nơi đó Chúa Giêsu lấy bánh bẻ ra và phán rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Khi chúng ta giữ bánh này thì chúng ta nhớ rằng bánh này, tiệc thánh này là sứ điệp từ phúc âm của Chúa cho chúng ta. Cái chữ gospel là tin mừng cứu chuộc của Chúa cho con người. Cho nên khi chúng ta giữ bánh này thì chúng ta hiểu rằng tin mừng cứu chuộc của Chúa một lần nữa được công bố giữa vòng hội thánh Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Và cái tin mừng này là Chúa đã vì chúng ta mà phó cho. Chứ vì cái gì mà Chúa phó tính thân thể của Chúa? Vì tội lỗi chúng ta, Kinh Thánh nói, nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết. Cái chữ vết này á, không phải là vết trầy đâu, mà là thịt rã, máu rơi. Ngài vì chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình yên, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Sự bình yên Chúa cho lớn lắm. Khi vợ tôi cũng ngồi trước máy bay mà cổ không lên máy bay, mà cổ không thấy bình yên, cổ cầu nguyện hoài không thấy bình yên, và quyết định cancel đó. Về nhà đứa em gái nói, chị mất cái giá máy bay nhưng mà mua sự bình yên quan trọng hơn. Cái sự bình yên đó mua bằng cái giá máy bay mấy trăm đồng đó. Nhưng mà kỳ thật, cái sự bình yên mà Chúa cho chúng ta mới là sự bình yên lớn nhất. Cho nên khi mình mỗi lần dựng bánh này, chén này, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta tạ ơn Chúa bởi một lần nữa tin lành của Chúa được rao giảng, mà Chúa nói với chúng ta vì tội lỗi của con mà Ngài bị vết, vì sự gian ác của con mà bị thương, bởi sự sửa phạt Chúa chịu, thân thể Chúa tan nát đó là vì con, để con được lành bệnh. Phúc âm là sự cứu rỗi, sự cứu, phúc âm sẽ cứu chuộc, cứu chúng ta, đem chúng ta đến sự cứu chuộc. Phúc âm không có tự phúc âm cứu chúng ta, mà là phúc âm đem chúng ta đến gần với Chúa để chúng ta nhận ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa khi mà tin lành được rao giảng. Kinh Thánh nói, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà ta nghe khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay lời của Chúa được rao giảng qua khúc Kinh Thánh này. Có lẽ quý vị ngồi đây nghe, những người ngồi trên Facebook kia đang nghe, hoặc là nay mai những người trên YouTube họ sẽ nghe, qua Facebook Hội Thánh họ sẽ nghe. Và họ sẽ hiểu rằng thân thể của họ, thân thể của Chúa đã tan nát vì tội lỗi của họ, vì sự đau đớn của họ, vì bệnh tật của họ, vì sự chết của họ mà Chúa Ngài mang. Và chúng ta tạ ơn Chúa, phúc âm chia sẻ sự cứu rỗi cho chúng ta. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì lời của Chúa. Lời của Chúa là thông điệp mà Chúa cho con người. Chúng ta có thể nói thế này. Ở đây là nhà có ai trong phòng ngủ có cái gương? Có không? Có cái gương lớn lắm đúng không? Sáng ngày ít nhất mình thay đồ đi làm, hoặc là sáng ngày đi nhà thờ là cái bữa mà mình trang điểm kỹ nhất đúng không? Mình vô đó mình đứng cái gương, mình nhìn rõ một cái gương, càng sạch bao nhiêu mình càng thấy mình rõ bao nhiêu. Có nhiều người mua cái gương thật là lớn, từ trên đỉnh tới chân để mình nhìn thấy đôi giày mang màu gì nữa, để cho nó thích hợp. Lời của Chúa như một cái gương vậy, và khi chúng ta nhìn vào cái gương đó, chúng ta thấy rất ư rõ ràng con người thật của chúng ta. Và khi chúng ta giữ bánh và chén này thì một lần nữa chúng ta nói với Chúa rằng cảm ơn Chúa vì phúc âm, một lần nữa nhắc con đứng trước đối diện với Chúa, con là tội nhân hư mất, đáng chết mất, nhưng tạ ơn Chúa Ngài cứu chuộc con. Không có gì đến chúng ta đến sự cứu chuộc cả. Chỉ có trong Chúa tôi mới nằm và ngủ bình yên. Kinh Thánh nói, mà chúng ta đọc, nghe đọc buổi sáng hôm nay Thi Thiên thứ 4, Thi Thiên 8 câu số 4. Mà chúng ta đã đọc, đã nghe buổi sáng hôm nay. Tiệc thánh không có mang lại sự cứu chuộc đâu. Nhưng tin lành qua tiệc thánh đem chúng ta đến sự cứu chuộc ở trong Chúa Jesus Christ. Thập tự giá, cái tiệc thánh nó đem chúng ta đến gần thập tự giá của Chúa. Quý vị, tất cả mọi câu trả lời của chúng ta đều tìm thấy trong Chúa Jesus. Và tất cả những gì Chúa Jesus làm cho chúng ta đều đã được rõ ràng trên thập tự giá. Quý vị thấy không? Nhìn cái thập tự giá này không thấy Chúa Jesus đâu cả. Nhưng mà khi quý vị có dịp nhìn vào thập tự giá, có những con cái Chúa đeo cái dây chuyền có thập tự giá, tôi đang nhìn, tôi nhìn dưới kia có người đang đeo kia. Chúng ta đeo cái thập tự giá để làm chi? Có thể là có người đeo để mà gọi là trang điểm. Nhưng mà ít nhất mỗi lần mà quý vị cầm thập tự giá, tôi thấy có những người trong những bộ phim, có những người họ cầm cái thập tự giá cầm lên họ hôn cái. Hoặc là mình chơi thể thao, hoặc là một cái môn, có những người mà họ cầm thập tự giá là họ hôn cái. Cái thập tự giá đó đeo để chúng ta nhìn thấy trên thập tự giá đó hơn 2000 năm trước, Chúa Giêsu đã trả đủ không thiếu bất cứ cái gì vì chúng ta. Trên thập tự giá đó chúng ta có thể hồi tưởng lại và nhìn thấy tất cả những câu trả lời của quý vị đều tìm thấy trong Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chúa Giêsu trả đủ tình yêu, sự tha thứ, sự nhân từ, ân sủng, sự hy sinh. Chúa Giêsu lên thập tự giá và Ngài đi xuống để chúng ta đi lên. Đây là thông điệp của tin lành. Và khi chúng ta dự bánh và chén này, quý vị nhớ đến Chúa Giêsu, lúc Chúa Giêsu ban tiệc thánh, lúc Chúa Giêsu lên thập tự giá, lúc Chúa Giêsu đau đớn bị đóng đinh, lúc Chúa Giêsu nhìn thấy môn đồ Chúa trốn, Chúa chạy trốn Chúa, lúc Chúa Giêsu nói với cha: cha ơi, xin chén này lìa khỏi con chịu hết nổi rồi, nhưng mà xin theo ý cha không phải theo ý con. Và nói đó, Chúa Giêsu nói một câu mà phải nói rằng là tuyệt đỉnh của tình yêu, là xin cha cho họ bởi vì họ không biết đang làm điều gì. Những người đóng đinh Chúa, phỉ báng Chúa, chối Chúa, trốn Chúa tất cả. Và Chúa nói một câu rằng xin tha cho họ, trong đó có tôi. Và quý vị, và chúng ta chỉ nói một câu rằng tạ ơn Chúa. Thiệt thánh đêm chúng ta lại gần với thập tự giá, có nghĩa là gần Chúa Giêsu. Cho nên quý vị, khi chúng ta dự thiệt thánh bắt đầu hôm nay trở đi, cứ cầm cái bánh này, đừng có dự nó với một cái gọi là truyền thống quen thuộc của hội thánh, của giáo hội. Hội thánh Lutheran họ dự tiệc thánh mỗi ngày Chủ nhật. Hội thánh Tin Lành chúng ta dự tiệc thánh mỗi tháng. Không phải là bánh và nước này, mà ý nghĩa của tiệc thánh là chúng ta ở trong cái sự thông công gần gũi với Chúa. Cái đó mới quan trọng, chứ không phải là bánh và chén. Không phải là cái gì hơn, đó là chúng ta được đến gần với Chúa, được kinh nghiệm chính Chúa cho đời sống của chúng ta, rất ư là quan trọng. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện này để quý vị suy nghĩ. Có một cái anh tên là Lan Đất Kinh. Một ngày kia anh đang đi làm vậy, đang làm với bạn bè, anh thấy mệt, tự nhiên cái răng trong miệng anh rớt ra. Quý vị có bao giờ thấy ai mà đi làm mà tự nhiên răng rớt ra không? Không phải răng giả đâu, mà răng thiệt á. Răng giả rớt ra thì bình thường, đây là răng thiệt, vẫn rớt cái răng ra. Cái người bạn thấy vậy mới nói anh không bình thường rồi, đi gặp nha sĩ. Khi anh đi bôi nha sĩ khám và nói rằng này, tôi không có làm gì được, anh phải đi bác sĩ chuyên khoa, anh phải đi tới bác sĩ của anh. Và Dustin không đi, anh rất là ngoan cố. Cái người bạn nó mới kể lại là Dustin là như vậy đó, rất ư ngoan cố, không bao giờ chấp nhận bệnh của mình, giàu mình bệnh, không bao giờ chấp nhận mình bệnh. Cho đến khi vài ngày sau anh đã chết. Và khi tôi đọc cái câu chuyện này, tôi nói đấy, con người của chúng ta nhiều khi mình rất ư là stubborn, rất ư là gọi là ngoan cố, thấy mình ở trong gương dơ nhưng mà không chịu chùi rửa, thấy mình phạm tội nhưng mà không ăn năn. Và khi chúng ta cầm bánh và chén này, quý vị, tôi ước ao nhắc quý vị một điều sáng hôm nay. Khi chúng ta thấy dịch lệ, Chúa Giêsu sẽ trở lại rất mau. Có thể Chúa đang đứng ngoài cửa, thì Chúa đang gõ lòng của chúng ta. Khi chúng ta cầm bánh và chén này, hãy nhớ, Chúa Giêsu Ngài nói rằng, Ngài đi, sắm cho chúng ta một chỗ, Ngài sẽ trở lại, đem chúng ta đi, và Chúa sẽ trở lại, đang đứng ngoài cửa. Cho nên đừng có ngoan cố mà đầu phục. Đêm thứ sáu vừa rồi chúng tôi học, tôi có chia sẻ sáng hôm nay với anh Bình. Phạm tội Đức Thánh Linh sẽ không có được tha. Tội gì cũng được tha mà tội với Thánh Linh không tha. Tội Thánh Linh là tội như thế nào? Chúng ta có thể suy nghĩ. Bất cứ người nào ngồi đây, khi chúng ta chống nghịch với Chúa,
Khi chúng ta kêu ngạo khoe khoang có nghĩa là chúng ta không cần Chúa, thì lúc đó chúng ta phạm tội Thánh Linh Chúa. Người mà không cần Chúa thì là phạm tội Thánh Linh Chúa, và dĩ nhiên người không cần Chúa không có sự tha thứ. Cho nên khi chúng ta đầu phục Chúa một cách trọn vẹn thì không còn cái chuyện phạm tội Thánh Linh nữa. Mà bất cứ gì tội gì chúng ta cảm thấy, chúng nói tội ngươi đỏ như son, Ngài sẽ phiếu trắng như lông chim, đỏ như hồng điều, Ngài sẽ làm trắng như tuyết. Khi các ngươi ăn năn xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho các ngươi và làm các ngươi sạch mọi điều chân ác. Điều thánh này đem chúng ta gần với tập tỷ giá của Chúa, để chúng ta nhìn thấy con người thật của mình, để quỳ gối trước mặt Chúa ăn năn. Và khi chúng ta đầu phục Chúa ăn năn, tất cả sẽ được xóa bôi trên thập tự giá của Chúa. Và khi quý vị cầm bánh và chén này, cảm ơn Chúa bởi vì một lần nữa Chúa đem con gần với thập tự, để con nhìn thấy con người thật của con, để con ăn năn trước mặt Chúa. Điểm thứ hai mà quý vị học với tôi buổi sáng nay, tiệc thánh mừng sự tha thứ trọn vẹn. Thứ nhất đó là tiệc thánh đem chúng ta đến sự cứu chuộc một cách nhân không. Tiệc thánh mừng bởi vì chúng ta được tha thứ một cách trọn vẹn. Được tha thứ sướng lắm á. Được tha thứ sướng lắm. Người ta nghi ngờ tôi bị dính coronavirus, cách ly tôi 14 ngày. Đối với con người, tội lỗi của tôi trước mặt Chúa còn ghê tởm hơn. Tôi kinh sợ coronavirus cho nên tôi không đến gần một người bị nhiễm virus, là để không có bị lây. Nhưng mà tội lỗi của tôi trước mặt Chúa là kinh tởm á. Đức Giê-hô-va, Chúa của chúng ta tuyệt đối thánh khiết, không bao giờ chấp nhận tội lỗi. Cho nên tội tôi trước mặt Chúa là kinh khủng và gớm ghiếc. Nhưng mà Chúa bằng lòng chết trên thập tự giá đền tội cho tôi. Thân thể Chúa tan nát, quyết Chúa đổ ra vì tôi. Chúng ta tạ ơn Chúa khi chúng ta suy nghĩ đến cái chỗ mà Chúa Giê-xu ban tiệc thánh. Cái đêm nó đặc biệt lắm nè. Các môn đồ của Chúa ngồi xung quanh Chúa, cởi áo dài Chúa ra, Chúa cột ngang hông, Chúa lao chân cho các môn đồ của Chúa, Chúa ban tiệc thánh cho họ. Khi Chúa cởi áo ra thì Chúa ban tiệc thánh cho họ rồi, Chúa dạy họ ý nghĩa của tình yêu, của sự hy sinh của Chúa. Trong cái bữa dự tiệc thánh đó có người thò tay và ăn bánh. Và Chúa nói đêm nay các ngươi sẽ có một người phản ta. Người này hỏi có phải con không Chúa? Chúa người này hỏi với con đến khi Judas Iscariot thò tay cũng làm như vậy. Và Chúa nói ngươi chính là người đó. Judas có ăn năn không? Không. Judas vẫn không ăn năn. Buổi sáng nay khi chúng ta cầm bánh và chén, chúng ta cũng sẽ hỏi câu đó. Con có làm buồn lòng Chúa không? Chúa nói chính con. Nếu Chúa nói chính con, từ nơi Thánh Linh Chúa phán trong lòng của chúng ta, quý vị nói với Chúa một câu: xin tha thứ cho con. Cảm ơn Chúa. Bánh và chén này nhắc chúng ta, Chúa tha thứ trọn vẹn khi chúng ta ăn năn hết lòng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi trong tuần vừa rồi, ở trong cái text message, tôi nhận được một cái trang text gửi rất là dễ thương. Tôi muốn đọc quý vị nghe. Trong đó nói câu thế này: tôi nói thế này, tôi nói không, nhưng Chúa nói có. Tôi nói không thể, nhưng mà Chúa thì nói có thể. Tôi nói con mất định hướng, nhưng mà Chúa nói sao? Ta sẽ chỉ lối cho con. Ai có thể kinh nghiệm điều này? Không phải chúng ta. Có thể tìm thấy bất cứ nơi nào, hay là ở trong cái la bàn, hay là trong cái GPS gì cả, mà là Chúa. Ở trong lời của Chúa, Thánh Linh của Chúa chỉ lối chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, chúng ta nói với Chúa mình: Chúa ơi, con mất định hướng, cuộc đời này con không biết đi về đâu. Thì Chúa là câu trả lời, Ngài chỉ cho chúng ta. Khi tôi nói con rất mệt mỏi, thì Chúa nói với chúng ta rằng, ta sẽ cho con yên nghỉ. Chỉ mình ta, con mới được yên nghỉ. Quý vị, ở đây có ai mệt không? Mệt lắm á. Thể xác mệt, nhất chỗ này, nhất chỗ kia, dễ giải quyết. Tâm hồn mệt, rất khó giải quyết. Ý chí tình cảm nó rã rời, rất ư khó giải quyết. Thì Chúa Giê-xu là câu trả lời, ta sẽ cho con sự yên nghỉ. Tôi nói điều đó không thể Chúa ơi, thì Chúa nói sao? Mọi điều đều có thể với Chúa. Tôi nói không ai yêu con nữa Chúa, thì Chúa nói ta yêu con. Dầu mẹ con, cha con có quên con thì ta cũng không quên con. Mẹ có quên cho con bú thì ta cũng không quên con. Chúa nói, con nói, tôi nói, con không thể, con không được tha thứ đâu Chúa, con dơ nhớ quá. Thế có ai nói vậy không? Có ai nói rằng Chúa ơi con có xứng đáng, con dơ nhớ quá. Nhưng mà Chúa nói sao? Ta tha thứ cho con. Tôi nói con không có thông minh, thì Chúa nói sao? Ta cho con sự thông sáng. Tôi nói
Con không thể, thì Chúa nói ta có thể. Con nói con không thể tiếp tục nữa, con đuối rồi Chúa. Thì Chúa nói rằng ân điển ta đủ cho con. Ông thầy tôi lễ lên nói con mệt quá rồi Chúa, cắt con đây đi. Chúa nói không, đường còn dài lắm cho con. Ông Phaolô nói rằng trong con có cái giảm sóc chịu hết nổi rồi Chúa. Thì Chúa nói rằng ân điển ta đủ cho con rồi. Và quý vị thấy không, tôi nói con không thể làm được, thì Chúa nói rằng con có thể làm được. Mà kỳ diệu thật đó. Tôi nhớ đến câu chuyện của những người mà khi mà Chúa sai phái họ, nói con không thể Chúa, con là người lắp bắp nè, nói không rõ ràng. Nhưng như ông Mô-xe, Chúa nói không, con có thể. Bao nhiêu người trong Kinh Thánh mà chúng ta đọc, chúng ta thấy họ có cái vấn đề, nhưng mà Chúa thì nói rằng không, con có thể làm được. Và cảm ơn Chúa họ đã làm được bởi vì ơn của Chúa. Quý vị bao nhiêu người ở đây nói không? Vô phương rồi. Tôi ngón quý vị câu này nghe. Đây là một cái bài học kinh nghiệm của chúng ta nghe. Đức Giê-hô-va sẽ đãi ngươi theo những gì ngươi nói. Nếu chúng ta đến với Chúa và chúng ta nói rằng ôi cái chuyện này là impossible rồi đó. Tôi nghe một số người nói với tôi, mục sư, chuyện này impossible rồi, không có làm gì được đâu mục sư. Thì chúng ta nói cái câu đó chứ là chúng ta công bố rằng con đầu hàng. Đầu hàng mà phải đầu hàng Chúa đâu, mà là đầu hàng với Satan. Thì kể như mình cũng sẽ không còn cái con đường nào khác nữa. Cho nên khi chúng ta nói với ai đó, nói với người nào đó là chuyện nó không bao giờ xảy ra được đâu, thì kể như chúng ta đã là cái người công bố tôi thua trận. Nhưng mà nếu chúng ta nói với người đó rằng chỉ có Chúa làm được thôi đó, thì chúng ta đặt cuộc đời chúng ta trong tay của Chúa. Và Chúa chúng ta always, always possible. Dầu chúng ta nói không, nhưng với Chúa vẫn luôn luôn có. Nhớ các bạn nghe, tôi nhắc lại, đừng bao giờ đầu hàng bất cứ điều gì. Dù chúng ta bệnh, nó cái chuyện này chắc chết rồi một sự vô phương, thì chắc không cần cầu nguyện đâu. Nhưng mà nói rằng con giao cuộc đời này trong tay của Chúa, xin Chúa bắt đầu. Thì tận đường, tận cùng của con đường của tôi là khởi điểm của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn, tôi trở lại, nếu chúng ta muốn, thì Chúa sẽ bắt đầu con đường mới cho chúng ta khi chúng ta ở trong tay Chúa. Con rất sợ, Chúa nói không, ta không cho con sợ hãi, vì Chúa bảo vệ chúng ta. Con cô đơn, Chúa nói rằng ta không bỏ con, ta sẽ không bỏ con, không lìa con, ta sẽ ở cùng con. Đây là lúc mà quý vị tin, chứ không có nói bằng miệng được. Mỗi một người phải kinh nghiệm cái cá nhân của mình mới được. Và cái người nào kinh nghiệm cá nhân với Chúa, người đó sẽ đi lên. Nhớ một điều rằng, tất cả mọi câu trả lời đều tìm thấy trong thập tự giá. Mỗi lần dự bánh và chén này, thì chúng ta hiểu rằng trong Chúa tất cả là possible, miễn rằng chúng ta tin. Và bao nhiêu người ở đây tin để nói tạ ơn Chúa vì điều đó là possible trên đời sống của con. Chúng ta nhớ điều này để học. Tôi không nói với quý vị rằng quý vị tin Chúa bao nhiêu năm. Tôi chỉ nói rằng quý vị tin Chúa bao nhiêu lớn mà thôi. Nhớ nha, chứ đừng có người nào ở xung tôi tin Chúa 50 năm cho nên tôi sẽ hơn các anh tin Chúa 5 năm. Không có đâu. Mà là tôi đặt đức tin tôi trong Chúa bao nhiêu, và tôi hiểu Chúa tôi possible bao nhiêu. Và khi chúng ta tin cậy như vậy, Chúa sẽ được đẹp lòng trên đời sống chúng ta. Điểm thứ ba, thứ nhất là tiệc thánh cho chúng ta biết sự cứu chuộc nhưng không. Tiệc thánh cho chúng ta hiểu sự tha thứ trọn lành của Chúa. Và tiệc thánh mừng về tương lai của chúng ta tuyệt vời ở trong Chúa. Đây là điều tuyệt vời. Phải nói rằng quý vị sẽ nói amen với tôi. Bởi vì tương lai chúng ta không phải trên cuộc đời này mà là ở trong Chúa. Nó thật á. Khi tôi đối diện với cái dịch như thế này á, khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, khi tôi soạn bài giảng, tôi ngồi tôi suy nghĩ và tôi cảm ơn Chúa. Nó tuyệt vời đến thế nào. Mỹ có thể không cho tôi nhập, nhưng mà Chúa có chỗ cho tôi. Và Chúa nói rằng chỗ của Chúa dư dật cho chúng ta. Khi chúng ta tin cậy Chúa, Ngài chuẩn bị một chỗ và đem chúng ta về nơi đời đời. Kinh Thánh nói trong câu 15 đến 17 này: ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Cái lễ mà được trọn trong nước của Chúa là lễ tiệc cưới chiên con. Chúng ta nhớ điều này. Khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài rước hội thánh Chúa đi, chúng ta sẽ dự tiệc ở tiệc cưới chiên con với Chúa và ở đời đời với Chúa. Cái chỗ đó là cái tương lai tuyệt vời mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên cái bữa hôm tối hôm đó, Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng dự tiệc này với ta, hiểu về tình yêu, sự hy sinh, thanh quyết của Chúa, và sẽ dự tiệc vui mừng đời đời với Chúa, hưởng cơ nghiệp đời đời mà Chúa dành cho chúng ta. Khi mà cái dịch cúm này nó xảy ra đó quý vị, tôi đọc tin tức về một cặp mẹ con người Mỹ, Mỹ trắng, đang ở tại Vũ Hán. Thì cái câu chuyện này xảy ra trong tuần vừa rồi. Cái người mẹ tên là Priscilla Dickey và con gái tên là Hermione. Hai mẹ con ở tại Vũ Hán. Cái người chồng thì ở cách Vũ Hán khoảng 300 cây số. Và cái cuối tuần đó, đứa con gái từ ở chỗ cha đi xe lửa đến tại Vũ Hán để thăm mẹ. Và nó bị kẹt ở đó. Khi mà tới Vũ Hán bị kẹt ở đó rồi đó, thì chính phủ Mỹ ngày hôm 28 tháng 1 vừa rồi cho một chiếc máy bay tới để chở những người Mỹ tại Vũ Hán để rời khỏi Vũ Hán. Trong đó có hai mẹ con Priscilla và Hermione này. Khi họ đi tới phi trường Vũ Hán, trước 4 tiếng đồng hồ ngồi chờ, đến giờ chuẩn bị bay rồi đó, thì khi check in đó, thì hai mẹ con, mẹ được đi mà con gái không được đi, là bởi vì con gái đang cầm cái passport copy mà không có cái bản gốc. Cái bản gốc nó nằm 300 cây số ở với cha rồi. Cái passport chính thì ở với cha, còn cái copy thì đang ở trong giỏ của cô bé gái này. Và chính quyền Trung Quốc họ gọi điện về, họ xin phép này kia, cuối cùng họ cũng cho con gái đi. Và người mẹ bằng lòng phải ở lại với con. Hiện bây giờ vẫn đang ở tại Vũ Hán mà không biết làm gì được. Cái gì chỗ này kinh khủng. Nghĩa là mình đi mà con bị bỏ lại. Đau khổ lắm. Cho nên cuối cùng phải ở lại với con. Ngài của Chúa trở lại, mình đi mà con ở lại, nó sẽ đau khổ lắm. Nói với Chúa, con muốn ở lại với con. Không được đâu. Xin Chúa nhắc chúng ta, càng ở trong cái thiên tai bao nhiêu, chúng ta phải nên nhớ càng gần Chúa bao nhiêu. Gần trong sự cầu nguyện, gần trong sự tha thiết gõ cửa Chúa. Xin ơn Chúa bày tỏ trên gia đình con, trên những người thân thương của con. Tiệc thánh, Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta là những con người được Chúa làm nên thánh trước mặt Chúa. Ở đây ai nói tôi là người thánh? Không nên. Mà phải nói rằng tôi là người được Chúa xưng thánh, bởi vì tôi xấu xa. Ở trong chỗ này mình coi như bệnh viện, mà tất cả những ngồi đây là bệnh nhân, từ ông mục sư cho đến con cái Chúa. Và nơi đây chúng ta cần sự chữa lành của Chúa. Nơi đây chúng ta cần sự tha thứ. Và nơi đây khi mà quý Chúa Jesus Christ bôi xóa đến cuộc đời của chúng ta, thì Chúa xưng chúng ta thánh trước mặt Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi tiệc thánh mà chúng ta giữ bánh và chén này. Ngày hôm nay tôi nói là tiệc này là tiệc lớn nhất ở trên đất này. Chỉ là một cái bánh không men với một ly rượu nho. Nhưng mà chúng ta nhớ the best is yet to come. Điều tốt nhất sẽ đến, chưa đến nhưng mà sẽ đến. Khi chúng ta giữ bánh và chén này, chúng ta hiểu rằng mình sẽ giữ cái tiệc ngon nhất, tốt nhất, mà nó sẽ đến, chưa đến nhưng mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Chúa dọn bàn, Chúa chuẩn bị hết mọi thứ. Và khi Chúa trở lại, ngày đến chúng ta vào giữ cái chỗ là the best mà Chúa dành cho chúng ta. Con người có thể dành cho chúng ta cái gì không biết, nhưng mà Chúa dành cho chúng ta đảm bảo là tốt nhất. Và quý vị, khi giữ bánh và chén này, nhớ sự tha thứ được trọn vẹn, sự cứu chuộc cách nhưng không, và Chúa chuẩn bị chỗ đời đời cho những người dự tiệc thánh này. Trong đó có tất cả quý vị, con cái của chúng ta, khi chúng ta thuộc về Chúa. Cho nên xin Chúa ban phước cho tiệc thánh, tiệc mừng của năm đầu năm này. Sẽ là một lần nữa nhắc tôi, khi tôi vô tôi dự bánh này, tôi nhớ rằng tôi đã được Chúa cứu chuộc cách nhưng không, được tha thứ cách trọn vẹn, và Chúa dành chỗ đời đời cho tôi trong nước đời đời của Chúa. Tôi muốn hỏi quý vị câu này. Trước khi quý vị được dự tiệc thánh, quý vị là người thế nào? Khi mình đã dự tiệc thánh hàng tháng rồi, thì mình là một con người ra làm sao? Và những gì đã thay đổi trong đời sống của chúng ta? Ở đây có ai nói là tôi không có gì thay đổi không? Nếu chúng ta chưa có thì xin Chúa. Nếu chúng ta đã có, hãy tiếp tục như vậy cho đến ngày chúng ta được ở trong nước đời đời của Chúa. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện này. Cái câu chuyện này xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Đây là biến cố lịch sử của nước Mỹ này, của NASA Mỹ này, mà là thế giới phải nói rằng là kính phục, bởi vì trình độ không gian của Mỹ này. Đó là hai người tên là Buzz Aldrin và Neil Armstrong. Hai người lần đầu tiên đặt chân lên trên mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Câu chuyện này được kể lại mặc dù là chính phủ Mỹ lúc bây giờ khi mà Aldrin muốn công bố nói rất là rõ ràng, nhưng mà dưới đất này không cho phép, bởi vì lúc bây giờ có sự cạnh tranh vấn đề tôn giáo ở trong NASA, cho nên cuối cùng ngưng lại. Nhưng mà câu chuyện này tác giả khi gặp ông Aldrin để hỏi phỏng vấn một cách rõ ràng đã viết lại cái câu chuyện này. Khi mà Aurin đặt chân lên trên mặt trăng đó, chỉ vài phút trên mặt trăng, quý vị nghĩ sẽ làm gì? Tôi hỏi thật, nếu mà chúng ta là những người ngồi đây, nếu mà đặt chân lên tới mặt trăng, mình sẽ làm gì? Buzz Aldrin lúc bây giờ là chấp sự của một hội thánh Presbyterian. Và khi ông được NASA chọn để đi lên mặt trăng cùng với Neil Armstrong đó, thì ông tới gặp mục sư của mình ở tại nhà thờ Presbyterian và nói: mục sư, tôi sẽ đi lên mặt trăng, tôi muốn làm một điều đặc biệt, xin mục sư giúp cho. Tôi muốn mang một cốc nước tiệc thánh và một cái bánh tiệc thánh đi lên trên mặt trăng đó. Xin mục sư cầu nguyện chúc phước và chuẩn bị cho tôi. Và khi ông mục sư chuẩn bị, Buzz Aldrin ôm bánh nước đó. Có thể khi chúng ta đặt chân lên mặt trăng, cái đầu tiên có lẽ tôi muốn lượm cục đá bỏ trong túi để đem về làm kỷ niệm chứ. Hoặc là tôi phải làm một cái chụp những tấm hình để đem về nói mọi người rằng đó là tôi đã tới mặt trăng. Có những cái chuyện rất đặc biệt, có nhiều chuyện làm trên mặt trăng, mình là người đầu tiên đặt chân lên trên mặt trăng, nó rất vinh dự. Nhưng mà cái vinh dự lớn nhất của Aldrin không phải là đặt chân lên trên mặt trăng đó để làm những chuyện như vậy, mà là nơi đó ông chiêm ngưỡng sự vinh hiển của đấng tạo hóa mình. Và nơi đó ông nói rằng miếng bánh đầu tiên được ăn trên mặt trăng là bánh tiệc thánh. Ly nước đầu tiên được uống trên mặt trăng là ly nước nho tiệc thánh. Nơi đó ông bày tỏ lòng biết ơn của mình, nơi đó ông bày tỏ sự thờ phượng Chúa của ông với đấng tạo hóa này, đấng tạo dựng vũ trụ kỳ diệu này đã đến thế gian này, chết trên thập tự giá, thân thể Chúa tan nát, huyết Chúa tung rơi vì ông, và nơi cái chỗ kỳ diệu đó ông dâng lên sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Quý vị, không có gì là tuyệt vời hơn. Không có tuyệt vời hơn một cái người mà dành tất cả những sự quý báu nhất của mình để tôn thờ Chúa cả. Những giây phút quý báu nhất đó ông không dành cho mình, ông không dành cho cái điều gì cả, mà là dành cho sự vinh hiển của Chúa trong bánh và chén này. Thưa hội thánh, người ta đã bằng lòng dành tất cả những giây phút quý báu nhất của mình để thờ phượng Chúa. Chúng ta ở trên đất này cũng phải làm y như vậy. Khi dự bánh và chén này, hãy nhớ rằng đây là tiệc lớn nhất Chúa cho. Tôi biết ơn Chúa vì sự cứu chuộc nhưng không, sự tha thứ trọn vẹn và nơi đời đời Chúa chuẩn bị cho tôi. Tôi sẽ sống như vậy cho đến ngày tôi đối diện với Chúa. Amen.